Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về hai gương mặt hồng y nổi bật trong giáo hội tại Á Châu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, giám mục có nhiệm vụ giúp đỡ các linh mục. Hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho 120 vị giám mục được bổ nhiệm từ một năm trở lại, Đức Thánh Cha khuyên các vị đừng quên rằng, một trong những nhiệm vụ thiết yếu của giám mục là phải giúp đỡ các linh mục bằng gương sáng và tình huynh đệ. Được biết, nhóm các vị giám mục này đang tham dự một cuộc gặp gỡ do Bộ Giám mục tổ chức tại Roma. Trong buổi tiếp kiến tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ và khuyến khích các linh mục trung thành với bản sắc của mình, nhất là trong giai đoạn tục hóa đầy thử thách này. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các vị hãy nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng nơi linh mục, cổ võ sự hài hòa giữa cầu nguyện và công việc tông đồ nơi họ. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục đề cao cảnh giác trước tình trạng làm việc quá nhiều của linh mục, cũng như giám mục. Ngoài ra, các khó khăn và công việc gia tăng khi phải đương đầu với những thực tại mới và những đòi hỏi mục vụ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, không nên vì những vấn đề và sáng kiến hướng dẫn con người trên con đường của Chúa, mà giám mục và linh mục sao lãng sự kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Do đó, luôn sẵn sàng phục vụ không có nghĩa là phải giảm bớt hay làm lu mờ đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha khẳng định, thời giờ linh mục và giám mục dành cho Chúa trong sự cầu nguyện luôn luôn là thời giờ được sử dụng tốt nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng linh mục cần phải được kết hiệp với Chúa. Trọng tâm của cuộc sống linh mục phải là bí tích thánh thể. Tin Roma. Đức Thánh Cha đau buồn trước tin một nhà thừa sai tại Brazil bị sát hại. Cha Ruggiero Ruvoletto, một linh mục người Ý thuộc hội thừa sai Fidei Donum, quà tặng đức tin, thuộc giáo phận Padova, đã bị giết chết hôm thứ Bảy, 19 tháng 9 vừa qua. Trong điện tín được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, gửi cho Đức Cha Luis Soares Vieira, tổng giám mục Manaus, Brazil, Đức Thánh Cha lên án hành động độc ác và dã man chống lại một đầy tớ hiếu hòa của tin mừng, và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài. Thi hài cha Ruvoletto sẽ được đưa về Ý. Tin cha bị sát hại đã khiến nhiều người tập trung cầu nguyện và ôn lại chứng từ của cha. Hôm Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua, những người tham gia các hoạt động truyền giáo của giáo phận Padova đã tập trung tại tiểu chủng viện Rubano của giáo phận, là nơi đang diễn ra đại hội truyền giáo. Một thông cáo của trung tâm truyền giáo của giáo phận cho biết, cuộc gặp gỡ đã biến thành một buổi cầu nguyện và tưởng nhớ cha Ruvoletto, cũng như đi tỏ tình liên đới với gia đình, các nhà truyền giáo và những ai hiến thân vì tin mừng. Tin Vatican. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những vấn đề của Âu Châu khi viếng thăm Cộng hòa Tiệp. Phát ngôn viên của tòa thánh cho biết, trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những vấn đề của Âu Châu như tầm quan trọng lịch sử của Kitô giáo hay nền dân chủ tại lục địa này. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Cộng hòa Tiệp là quốc gia xét về địa lý và lịch sử nằm giữa Âu Châu, cũng như toàn lục địa. Đất nước vốn đã trải qua những thảm kịch của thế kỷ trước, cần tìm lại được những lý do để tin tưởng và hy vọng. Cha Lombardi cũng nhấn mạnh đến bầu khí rất bị tục hóa của Cộng hòa Tiệp. Tại đây, phần lớn dân chúng không còn thực hành đạo. Do đó, trong chuyến viếng thăm Tiệp, Đức Thánh Cha cũng sẽ dành cho giáo hội một sứ điệp. Linh mục phát ngôn viên của tòa thánh nói rằng, chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp của Đức Thánh Cha không những diễn ra nhân dịp mừng lễ Thánh Wenceslas, quan thầy của xứ sở, mà còn trùng hợp với dịp kỷ niệm 20 năm cuộc cách mạng Em Như Nhung, đó là tổ chế độ Cộng sản hồi mùa thu năm 1989, cũng như sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin. Nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, tòa thánh cũng cho công bố nhiều số liệu về giáo hội tại Cộng hòa Tiệp. Dân số Tiệp hiện nay là khoảng 10 triệu người, trong số này 31,7% theo Công giáo. Giáo hội Công giáo tại đây có 9 giáo tỉnh, gồm 2.576 giáo xứ và 70 trung tâm mục vụ, với 20 giám mục, gần 2.000 linh mục, trên 1.700 tu sĩ, 160 thành viên các tu hội đời và trên 1.000 giáo lý viên. Hiện giáo hội tại đây có 7 tiểu chúng viện và con số đại chúng sinh là 184 người. Giáo hội cũng có tất cả 79 cơ sở giáo dục từ vườn trẻ đến đại học. Ngoài ra, giáo hội cũng điều khiển 50 bệnh viện, 98 dưỡng đường, 134 trung tâm dành cho người già hay khuyết tật, 50 cô nhi viện, 58 trung tâm cố vấn hôn nhân và bên vực sự sống, 170 trung tâm phục hồi nhân phẩm. Tin Zagreb, một vị lãnh đạo giáo hội tại Croatia viếng thăm một trại tập trung Đức Quốc xã ngay trên đất nước mình. Theo dự trù hôm nay thứ Năm 24 tháng 9, Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, sẽ viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Jasenovac, vốn được mệnh danh là trại Auschwitz tại Croatia. Văn phòng của tòa giám mục cho biết đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Croatia viếng thăm trại tập trung này. Ngoài Jasenovac là trại tập trung được chế độ thân Đức Quốc xã cho dựng lên cách thủ đô Zagreb khoảng 100 cây số về hướng đông nam, Đức Hồng Y Bozanic cũng viếng thăm một trại khác tại Stara Gradiška. Trong thời đệ nhị thế chiến, hàng trăm ngàn người Serbia, Do Thái, Ziganes và Croat chống chủ nghĩa phát xít đã chết trong các trại tập trung của chế độ thân Đức Quốc xã. Mỗi năm đều có một nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức tại Jasenovac. Nhiều người tố cáo giáo hội Công giáo tại Croatia và vị lãnh đạo của giáo hội trong thời đệ nhị thế chiến là Đức Cố Hồng Y Alojzij Stepinac đã cộng tác với chế độ thân Đức Quốc xã. Họ cũng lên án thái độ khoan nhượng của giáo hội Công giáo trước những biểu hiện có màu sắc Đức Quốc xã hiện nay trong xã hội Croat. Bị chế độ Cộng sản tố cáo thân Đức Quốc xã và bị quản thúc tại gia, Đức Hồng Y Stepinac qua đời năm 1960. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong ngài lên bậc chân phước nhân dịp viếng thăm Croatia năm 1998. Tin Đức Hồng Y Bozanic viếng thăm trại tập trung Jasenovac được người Serbia, cộng đồng Do Thái và các cựu chiến binh chống Đức Quốc xã hoan hỷ đón nhận. Dân số Croat hiện có khoảng 4 triệu 400 ngàn người, trong số này 90% theo Công giáo. Tin Tunis, Tunisia. Các đức giám mục Bắc Phi kêu gọi quan tâm đến giáo hội tại vùng này. Một số giám mục tại vùng này cho rằng những thực tại của giáo hội tại đây không được phản ánh trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 4 đến ngày 25 tháng 10 tới đây. Các vị cho rằng tòa thánh xem ra không nhận ra được những vấn đề đặc thù của Bắc Phi và vùng Hạ Sahara. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Maroun Laham, người Tunisia, cho biết Hội đồng Giám mục Bắc Phi gồm các nước Algeria, Maroc, Tunisia cũng như Libya và Mauritania đã gửi thư đến Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để kêu gọi quan tâm đến tình trạng của người Công giáo trong vùng. Đức cha Laham nói rằng, mặc dù xét về địa lý, vùng Maghreb nằm trong lục địa Phi Châu, nhưng đây lại là một thực tại hoàn toàn khác biệt. Vị giám mục này cho rằng khi nói đến Phi Châu, các viên chức tòa thánh chỉ nghĩ đến Phi Châu Da Đen mà không nhắc tới các nước Bắc Phi. Tin New Delhi. Nhưng năm linh mục, một linh mục Ấn Độ hiến thận để cứu một người Ấn giáo. Cha David Shiramel, 49 tuổi, thuộc bang Kerala, đã quyết định tặng một trái thận cho một người hoàn toàn xa lạ. Cha Shiramel hiện đang là cha sở giáo xứ Francisco Xavier tại Vandanapalli, bang Kerala. Đầu năm nay, cha đã quyết định tặng một trái thận cho một người Ấn giáo hoàn toàn xa lạ. Tại Ấn Độ, Pakistan và Nepal, việc buôn bán cơ phận, nhất là thận, là một vấn đề lớn. Chính phủ Ấn đã gia tăng nỗ lực ngăn chặn tệ nạn này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, cha Shiramel nói rằng, đối với Ngài, hiến thận là một ơn lành của Chúa. Tin McCarthy, Phi Luật Tân. Các nhà phụng vụ Đông Nam Á Châu nói rằng, cần phải thêm vào lịch phụng vụ những ngày lễ mới và thay thế những biểu tượng tôn giáo không còn ý nghĩa. Yêu cầu trên đây đã được đưa ra tại diễn đàn phụng vụ Đông Nam Á lần thứ 13, được tổ chức tại McCarthy, Phi Luật Tân, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 vừa qua. Khoảng 50 tham dự viên đến từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã thảo luận về đề tài năm phụng vụ và hội nhập văn hóa. Tuyên ngôn được đưa ra tại hội nghị có đoạn viết như sau. Vì thời gian là tương đối, vì hoàn cảnh là tạm bợ, và vì văn hóa cũng như các truyền thống không ngừng tiến hóa, cho nên giáo hội cần phải tiếp tục duyệt lại, phát minh và sáng tạo những ngày lễ phụng vụ sao cho phù hợp với nhu cầu của các tín hữu. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên ghi nhận rằng, hội nhập văn hóa thường diễn ra trong khuôn khổ được các sách phụng vụ chuẩn y, và phải được thực thi như thế nào để sự hiệp nhất của nghi lễ Roma được bảo toàn. Các chuyên gia phụng vụ Đông Nam Á Châu nhấn mạnh rằng, hội nhập văn hóa của lịch phụng vụ không hề diễn ra như một lịch mới thay thế cho nghi lễ Roma. Tuy nhiên, theo các tham dự viên hội nghị, hội nhập văn hóa không luôn luôn đáp ứng với những nhu cầu địa phương. Tin Vatican. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 sẽ được tổ chức tại Dublin, Ái Nhĩ Lan. Ủy ban Tòa Thánh về các hội nghị Thánh thể quốc tế vừa loan báo rằng hội nghị Thánh thể lần thứ 50 sẽ được tổ chức tại thành phố Dublin, Ái Nhĩ Lan, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 6 năm 2012, với chủ đề Thánh thể, hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau. Một thông cáo của Ủy ban các hội nghị Thánh thể giải thích rằng, chủ đề của Đại hội Thánh thể lần tới trùng hợp với việc kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Theo Đức cha Diamuit Martin, Tổng giám mục Dublin, công đồng này là một cuộc canh tân giáo huấn của giáo hội và là cơ hội để giáo hội tự hiểu mình như là thân thể của Chúa Kitô và thân thể của Thiên Chúa. Chủ đề của Đại hội Thánh thể quốc tế lần tới được trích từ chương 7 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội. Tin Roma. Cha Charles Morod, thư ký Ủy ban Thần học quốc tế, đã được bổ nhiệm làm Viện trưởng Đại học Angelicum của dòng Đa Minh tại Roma. Cha Morod sinh tại Riyadh, huyện Fribourg, Thụy Sĩ, năm 1961. Cha là một trong ba chuyên gia đại diện cho Tòa Thánh để tham gia cuộc đối thoại với huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X vào tháng 10 tới đây. Được Đức Gregorio cho thành lập năm 1580, Đại học Angelicum lúc đầu chỉ thu nhận các sinh viên tu sĩ của dòng Đa Minh. Năm 1727, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 13 quyết định mở rộng cửa đại học để đón nhận các sinh viên ngoại trú. Cha Morod theo học tại Đại học Fribourg và tốt nghiệp với bằng tiến sĩ thần học năm 1994. Năm 2004, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp. Đại học Angelicum có khoảng 150 giáo sư đến từ 30 quốc gia khác nhau và 1.400 sinh viên đến từ gần 100 nước. Tin Washington.
các Đức Giám mục Hoa Kỳ yêu cầu cho mọi người di dân, bất luận hợp pháp hay bất hợp pháp, đều được hưởng chương trình cải tổ y tế. Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, nhìn nhận rằng di dân bất hợp pháp là một vấn đề của chính phủ. Tuy nhiên, theo ngài, đất nước có nghĩa vụ phải bảo đảm cho mọi người được hưởng một sự chăm sóc y tế đầy đủ. Ngài cho biết, hầu hết mọi giám mục Hoa Kỳ đều công khai lên tiếng về cuộc cải tổ y tế và kêu gọi quốc gia giàu mạnh nhất thế giới này hãy tìm cách bảo đảm cho mọi người đang sống trong biên giới của mình được hưởng sự chăm sóc y tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hai gương mặt hồng y nổi bật trong giáo hội tại Á Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến sự đóng góp của giáo hội trong việc xây dựng và củng cố nền dân chủ tại Á Châu, người ta phải nghĩ ngay tới hai gương mặt lãnh đạo nổi bật trong giáo hội là Đức Cố Hồng Y Hai Mê Sinh, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, và Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo Hwan, Tổng giám mục Seoul, Hàn Quốc. Trong một bài phát biểu tại một hội nghị diễn ra tại phân khoa thần học thuộc trường Đại học Sogang của dòng tên ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, trong hai ngày 17 và 18 tháng 9 vừa qua, cha Jose Mario Francisco, một nhà thần học người Phi Luật Tân, đã đối chiếu hai gương mặt lãnh đạo trên đây. Theo nhà thần học này, hai vị hồng y này đều đã chứng kiến đất nước đang chuyển mình sang nền dân chủ và đều là hiện thân của hai khía cạnh khác nhau trong cung cách lãnh đạo. Được biết, hội nghị nói trên có chủ đề lãnh đạo giáo hội tại Á Châu nhằm tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo Hwan nhân dịp lễ dỗ 50 ngày ngày qua đời. Đức Hồng Y Kim qua đời ngày 16 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi, trong khi đó Đức Hồng Y Sinh qua đời ngày 21 tháng 6 năm 2005, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Cố Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Seoul đều được mọi người nhìn nhận như một người bảo vệ nhân quyền, chống lại các chế độ độc tài quân phiệt trong hai thập niên 70 và 80 tại Hàn Quốc. Năm 1987, khi chính phủ đe dọa sử dụng vũ lực để đàn áp những người tranh đấu đòi dân chủ, ngồi trước nhà thờ chính tòa Myeongdong, Đức Hồng Y đã dõng dạc tuyên bố, quý vị phải bước qua xác tôi, cái đó là các linh mục tu sĩ, trước khi đụng tới các công dân và sinh viên. Cha Francisco, một linh mục dòng tên đang giảng dạy tại phân khoa thần học thuộc trường Đại học Antonio của dòng tên tại Manila, Phi Luật Tân, đã so sánh biến cố trên đây với lời kêu gọi mà Đức Hồng Y Sinh, Tổng giám mục Manila, đã đưa ra trên đài phát thanh Veritas vào tháng 2 năm 1986. Chính lời kêu gọi này đã lôi kéo dân chúng xuống đường tham gia cuộc nổi dậy, thường được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân. Cuộc xuống đường của cả triệu người dân Phi đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài mà Tổng thống Ferdinand Marcos đã áp đặt lên Phi Luật Tân trong 21 năm và mở ra con đường dẫn đến việc tái lập dân chủ tại quốc gia hải đảo này. Sự kiện Đức Cố Hồng Y Kim đón tiếp những người xuống đường bị chính phủ đàn áp vào trong nhà thờ chính tòa Myeongdong tượng trưng cho cung cách lãnh đạo của ngài đối với đoàn chiên nhỏ là giáo hội tại Hàn Quốc. Tại đây, giáo hội Công giáo chiếm không tới 10% dân số. Đối lại, lời kêu gọi xuống đường của Đức Cố Hồng Y Sinh rõ ràng cho thấy cung cách lãnh đạo trong một giáo hội vốn chiếm đa số tại Phi Luật Tân. Với gần 85% dân số theo Công giáo, giáo hội tại Phi Luật Tân được xem là giáo hội có đông tín hữu nhất tại Á Châu. Theo cha Francisco, hai nhà lãnh đạo Công giáo không hề đối nghịch nhau trong cung cách lãnh đạo của mình, trái lại bổ túc cho nhau trong cùng một sứ mệnh truyền giáo, nhưng được thực thi trong hai bối cảnh khác nhau. Ngoài cha Francisco, các diễn giả tại hội nghị nói trên cũng trình bày nhiều khía cạnh khác nhau trong sứ mệnh và di sản của Đức Cố Hồng Y Kim. Nhiều người đã nhấn mạnh đến sự hiểu biết sâu rộng của Đức Hồng Y về công đồng Vatican II. Đặc biệt, các diễn giả đã trích dẫn cái nhìn mục vụ của công đồng và thái độ phải có trong các quan hệ với các tôn giáo khác và xã hội dân sự. Đức cha Peter Con Wu-il, giám mục Jeju, người đã từng là giám mục phụ tá của Đức Hồng Y Kim, nhắc lại rằng Đức Cố Hồng Y không phải là một nhà tranh đấu. Nhưng theo Đức cha Il, ngọn sóng của thời đại đã đẩy Ngài đi tới, và Ngài đã trung thành hướng dẫn đoàn chiên của mình theo cách thế mà bất cứ một tử nào cũng làm theo. Một linh mục khác là cha Jeffrey Chang, làm nổi bật vai trò của Đức Cố Hồng Y tổng giám mục Seoul trong Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC. Cha Chang nói rằng Đức Cố Hồng Y là người đã đề nghị tổ chức hội nghị đầu tiên của Liên Hội đồng này vào năm 1970, nhân dịp Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viếng thăm Manila. Theo cha Francisco, vào thời điểm đó, giáo triều Roma sợ rằng các đức giám mục Á Châu sẽ chạy theo nền thần học giải phóng tại châu Mỹ Latin. Nhưng Đức Hồng Y Kim đã thuyết phục được Đức Phaolô Đệ Lục và quy chế của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã được phê chuẩn năm 1972. Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Đức Hồng Y Kim làm tổng giám mục Seoul năm 1968. Năm sau, chỉ mới 46 tuổi, Ngài được nâng lên bậc Hồng Y. Không những là vị Hồng Y Hàn Quốc đầu tiên, Ngài còn là vị Hồng Y trẻ nhất trên thế giới vào thời đó. Năm 1998, Ngài từ chức tổng giám mục Seoul và giám quản giáo phận Bình Nhưỡng, Bắc Hàn. Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn bài tường trình của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền về cuộc đàn áp giáo dân Loan Lý giáo phận Huế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vào 6 giờ sáng thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2009, nhà cầm quyền Cộng sản bắt đầu điều động lực lượng bao vây giáo xứ, mỗi nhà có ít nhất hai bộ đội canh giữ, rồi từng nhóm bộ đội gác quốc lộ 1A, đường men theo bờ đầm và mọi con hẻm lớn nhỏ trên con đường này. Cả hai con đường đều bị phong tỏa giao thông. Xe Nam Bắc, ngay từ chân đèo Phú Gia, phải đi vào con đường vòng quanh đầm phía núi. Công an áo xanh áo vàng đứng rải khắp nơi bên cạnh những chiếc xe bảng số xanh. Thanh niên và phụ nữ lạ mặt, khẩu trang che kín, tay cầm dùi cui, ngồi thành từng tổ ở đầu giáo xứ dốc đèo Phù Gia. Công nhân đứng cạnh những chiếc xe tải chở đầy đất đá, vật liệu xây dựng. Đến 7:30, tất cả tiến vào trung tâm giáo xứ, đến tận nhà thờ và nhà trường. Đầu tiên là ba xe nhà binh chở đầy cảnh sát cơ động khoảng chừng 80 đến 100 người, trang bị lựu đạn cây, dùi cui và khiên mộc. Tiếp đến là xe ủi đất, xe múc đất, xe cần cẩu, xe chở vật liệu xây dựng, xe bồn nước, xe vòi rồng và đặc biệt là có một chiếc xe lạ, trên đó có trang bị một khẩu súng lớn khoảng 100 ly. Người ta cho đó là xe phóng hơi cay. Sau đấy là một đoàn xe chở đầy công an hình sự, áo xanh, công an giao thông áo vàng, bộ đội biên phòng, rồi hàng đoàn người dân lạ mặt gọi là quần chúng tự phát. Đó là chưa kể hơn chục chuyên viên thu hình có phận sự quay phim liên tục, cận cảnh, nhằm mục đích tuyên truyền vu khống, nhất là để điểm mặt các giáo dân can đảm hầu tiện trả thù trừng phạt về sau. Tổng cộng phải từ 1.000 đến 1.500 người, trong khi đó giáo dân đến hiện trường chỉ vài trăm người. Sau khi đội bộ xuống trước sân nhà thờ, tất cả lực lượng quần chúng tự phát tràn vào sân trường, vây lấy đám giáo dân, đa phần là phụ nữ và trẻ em, đang hát thánh ca, cầu nguyện dưới cái nắng càng lúc càng gay gắt. Công an thì tràn vào nhà dân chung quanh, đuổi hết những khách lạ tò mò, cũng như án ngữ đường lên nhà thờ Loan Lý. Riêng cảnh sát cơ động thì vẫn đứng giữa đường. Đúng 8 giờ, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô là Lê Văn Tình bắt đầu cầm loa phóng thanh yêu cầu bà con giải tán để nhà nước sửa chữa và xây dựng trường học. Giáo dân không một ai nhúc nhích. 10 phút sau, cảnh sát cơ động vào và bắt đầu đẩy giáo dân ra khỏi khu vực. Trước đó 1 giờ, Linh Mục Doan Nguyễn Đức Tuân, quản xứ Lăng Cô, đồng thời là hạt trưởng giáo hạt Hạnh Vân, đã tìm mọi cách đến Loan Lý. Khi bị công an giao thông cản trở, ngài yêu cầu cho gặp cấp chỉ huy của họ. Ông Lê Văn Tình liền đến và cho biết bây giờ chỉ có huyện mới giải quyết được thôi. Biết là trò đá bóng, cha Tuân bèn băng nhà này qua nhà nọ và đến được thánh đường Loan Lý. Ngài vào trường gặp cán bộ huyện Phú Lộc, yêu cầu họ phải tôn trọng dân chúng, tôn trọng con người, giải quyết hài hòa để chẳng ai bị thương. Bỗng có tiếng la hét vang ngoài sân trường. Cha Tuân liền chạy ra thì thấy cảnh sát cơ động vừa xô đẩy vừa đánh tới tấp tất cả các giáo dân có mặt tại sân. Đám này cũng dùng trò hiểm, không vung vùi cui vào đầu, vào mặt, mà chỉ đánh từ vai trở xuống, cũng như thọc mạnh vào ngực, vào bụng, vào hông. Ngài chạy tới cản trở, liền bị đẩy mạnh cùng giáo dân xuống mặt đường, qua vệ đường bên kia, vào khu vực nhà thờ. Những người té bị kéo lê đi không thương tiếc. Các vị trong hội đồng giáo xứ như Hoàng Văn Hiệu, Nguyễn Văn Y, Lê Quang Đoàn, Nguyễn Sĩ, Hoàng Huệ, Phùng Sử, Lê Quang Tình, chạy lui chạy tới la khang cả cổ, hãy dừng tay, nhưng chẳng được gì. Hai ông lão Nguyễn Mật, Phùng Ngại cũng chỉ biết than lên, chưa từng thấy quá tàn bạo. Hai em Việt và Triển thấy mẹ là Nguyễn Thị Vinh bị đánh chạy ra cứu, bị công an bắt lên xe chở đi mất tích. Sau khi giáo dân bị đánh đuổi như những con vật, bị xô đẩy ra khỏi sân trường, thì các xe ủi đất, múc đất, xe bồn nước, xe chở xi măng, cát sạn và thợ xây tiến vào. Cảnh sát giao thông áo vàng cũng khiêng tới hàng rào sắt sơn trắng đỏ để bảo vệ khu vực. Người ta bắt đầu đào móng, xây tường trước những con mắt vừa thất vọng vừa phẫn nộ của các giáo dân tay không bất lực ngồi bên phía nhà thờ. Đang khi đó, các linh mục Doan Bosco Dương Văn Niệm, quản xứ Thừa Lưu, Dominico Lý Thanh Phong, quản xứ Phú Xuyên và vài linh mục khác bị chặn từ xa. Linh mục Du Xe Hoàng Cẩn, quản xứ Trùi, gốc Loan Lý và linh mục Benedicto Phạm Túng, quản xứ Hói Dừa đã vào được giáo xứ Loan Lý nhưng bị bộ đội chặn lại, không cho tới nhà thờ. Riêng linh mục Nguyễn Hữu Giải, quản xứ An Bằng, đã đến được một nhà giáo dân khá gần nhà thờ vào lúc 9:30. Cha đi công khai ra đường thì bị bộ đội chặn lại, nói là có lệnh giới nghiêm khu vực. Linh mục yêu cầu cha xem văn bản lệnh cấm, họ không trả lời được. Ngài liền đòi gặp cấp chỉ huy. Cuối cùng, một sĩ quan bộ đội tới và linh mục yêu cầu ông ta hộ tống ngài đến nhà thờ. Đến nơi, cha Giải trông thấy một cảnh tượng đau lòng xót ruột. Các ông ngồi buồn bã, các anh ngồi im lặng, các bà các chị ngồi tức tối, thân thể họ đau nhức, đầy vết bầm, đầy vết máu. Họ đã thức từ khuya cho đến giờ này, đến trưa họ vẫn ngồi lì không màng ăn uống. Đang lúc lực lượng của cái chính quyền do dân, của dân và vì dân một nửa thì tức tốc xây dựng bức tường, nửa kia thì canh chừng nhân dân, không những tại khu vực nhà trường, nhà thờ, mà còn khắp cả giáo xứ. Giáo dân đứng nhìn ngôi trường bị cướp trong bất lực, phẫn nộ và buồn bã. Bức tường bao quanh khu đất tranh chấp đã được gấp rút xây dựng ngày đêm, nhất là phía đối diện với nhà thờ, để tránh sự chú ý của những người qua đường và đề phòng sự phản kích của giáo dân. Nay thì ngôi trường mở rộng ra phía đầm an cư, xoay lưng với thánh đường. Lúc bấy giờ, lực lượng cảnh sát canh giữ còn khoảng gần một chục. Họ mặc thường phục để dễ dàng dòm ngó, theo dõi những ai qua lại. Tuy nhiên, hàng ngày đội cảnh sát cơ động khoảng chừng 30 người vẫn được nhà cầm quyền huy động đến đây để thị uy. Họ ngồi trên xe chuyên dụng chạy qua khu vực giáo xứ Loan Lý mỗi ngày hai lần, nhằm uy hiếp tinh thần giáo dân mà một số vẫn còn khiếp hãi trước những sự việc đời họ chưa bao giờ chứng kiến. Một số giáo dân cũng cho biết, nhà cầm quyền đang bắt đầu thực hiện việc đe dọa và trả thù những giáo dân hăng hái có mặt hôm xảy ra sự việc. Một vài người bị thương trong lúc xảy ra xô xát, va chạm, đã không thể tìm được các cơ sở y tế hoặc các hiệu dược phẩm tại địa phương để mua thuốc hoặc chữa chạy, vì các cơ sở này được lệnh không cấp bán thuốc cho họ. Bên cạnh đó, công việc làm ăn của một số giáo dân cũng bị cản trở hoặc gây khó dễ. Một cán bộ đã chỉ thẳng vào một giáo dân đang có mặt tại hiện trường hôm xảy ra đụng độ và nói, rồi mày sẽ biết tay tao. Đặc biệt, có một gia đình sở hữu một chiếc ô tô làm phương tiện sinh nhai, thì nay chạy đến đâu đều bị cảnh sát áp lại và tìm cớ hạch huệ phạt tiền đến đấy. Họ đã bị giấy phạt đầu tiên là 3 triệu đồng. Hôm 16 tháng 9. Cũng xin nhắc lại rằng, cách đây hơn 10 năm, tháng 7 năm 1999, nhà cầm quyền cũng đã tính cướp đất của nhà thờ Loan Lý để mở rộng thêm diện tích của khách sạn Hương Giang. May thay cha sợ lúc đó là cha cái Hồng Phượng và giáo dân đã đoàn kết sống chết bên nhau nên họ đã chiến thắng, nghĩa là đã kịp rào khu vực nhà thờ khiến giáo xứ không mất một tấc đất nào cả. Cũng xin lưu ý thêm rằng, sau khi hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, 6.280 m, xuyên qua đèo Hải Vân, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế với thành phố Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam, được khánh thành vào năm 2005, thì thị trấn Lăng Cô, sát chân đèo và hầm đèo trở nên hấp dẫn khách du lịch. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2009, Lăng Cô lại chính thức trở nên thành viên của câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Lễ trao giấy chứng nhận đã diễn ra tại thành phố Setúbal, Bồ Đào Nha, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 với chủ đề Đại dương kết nối chúng ta. Đến sáng ngày 1 tháng 8 năm 2009, tại khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô, lại diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án khu du lịch Laguna, Huế tại huyện Phú Lộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công dự án lớn này. Kể từ đó, đất đai vùng Lăng Cô trở nên đắt như vàng. Quan chức cán bộ nhà nước thi nhau chia chác đất công hoặc ngang nhiên cướp đất tư. Việc này đã bị nhân dân tố cáo một cách vô vọng qua rất nhiều đơn từ, cũng như phản ảnh qua nhiều cuộc phỏng vấn trên đài Chân Trời Mới. Chính vì thế, thay vì bỏ ra một số đất công để xây trường mới cho con em thị trấn, nhà cầm quyền đã ngang nhiên cướp trường của giáo xứ và giáo hội. Việc cưỡng chiếm một tài sản của tư nhân, nhất là tập thể tôn giáo, dù để làm một công trình công cộng nào đó như tòa khâm sứ, linh địa Thái Hà đã biến thành công viên, vẫn là một hành vi bất công không thể nào biện minh được, vì xâm phạm quyền tư hữu chính đáng và vì chính tài sản đó của tôn giáo cũng nhằm mục đích phục vụ cộng đồng. Đấy là hành động của một nhà cầm quyền độc tài, coi mình là sở hữu tối cao của mọi đất đai tài sản. Việc chiếm một ngôi trường của tôn giáo để làm một ngôi trường công cộng cũng không thể chấp nhận được và ngoài ra còn là một hành vi phản giáo dục hoàn toàn. Phần các giáo dân Loan Lý vốn còn được gọi là luân lý, nghĩa là lấy đạo làm gốc, làm trọng, sống bác ái, công bình. Họ chỉ biết sống đời hiền lương từ bao năm nay, tuy nhiên họ vẫn quyết bên vực công lý sự thật. qua việc bảo vệ tài sản giáo hội, họ chỉ muốn đấu tranh cho một cái gì rộng lớn hơn, đó là dân chủ nhân quyền, là tự do tôn giáo trước bạo cường độc tài toàn trị. Nay thì giáo dân đang mong chờ các lãnh đạo tinh thần cao cấp của giáo hội tại Huế và tại Việt Nam lên tiếng hiệp thông với họ trong mối ưu tư chung về sự thật và lẽ phải, xứng danh môn đồ của Chúa Kitô. Kết thúc bài này, chúng tôi xin được ngỏ lời cảm ơn những giáo dân loan lý tuyệt vời, đầy đức tin sống động và tấm lòng can đảm. Chính nhờ những chuyện họ kể, hình họ chụp mà mới có bản tường trình này gửi đến đồng bào và thân hữu quốc tế. Xin tất cả tiếp tục thông tin, cầu nguyện và ủng hộ cho những vị anh hùng dân dã chân đất này. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền tường trình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Giáo hội Công giáo và vấn đề sở hữu đất đai. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, báo chí Việt Nam đã đăng tải yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng, về việc báo cáo đất đai và cơ sở của các tôn giáo. Trước đó, Chính phủ đã ra một chỉ thị về vấn đề đất đai và cơ sở của các tôn giáo. Trong chỉ thị, Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phải điều chỉnh việc sử dụng đất đai và cơ sở của các tôn giáo để phục vụ công ích. Nhưng hôm 19 tháng 9 vừa qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, nhân chuyến viếng thăm Hungary, Thủ tướng Việt Nam lại tuyên bố rằng Việt Nam sẽ không nhượng bộ Công giáo về vấn đề đất đai. Cách đây đúng một năm, ngày 20 tháng 9 năm 2008, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, cũng đã đưa ra một lời tuyên bố tại Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Qua lời tuyên bố này, chúng ta có thể hiểu được lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề sở hữu đất đai của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, và nhất là việc nhà nước Cộng sản Việt Nam chiếm dụng các cơ sở và tài sản của Giáo hội. Đức Tổng giám mục Hà Nội nói như sau: chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông Chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của Linh Mục Nguyễn Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng giám mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàng Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện St. Paul, chúng tôi không bao giờ dám nói tới. Bệnh viện Bài Lao, không bao giờ chúng tôi dám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách sạn Láng Hạ, chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái tòa khâm sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân, thế nên chúng tôi nói. Thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàng Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu, bởi vì nó phục vụ lợi ích chung. Các bệnh viện, nó phục vụ lợi ích chung. Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Qua lời phát biểu trên đây của Đức cha Ngô Quang Kiệt, chúng ta thấy được động lực của cuộc tranh đấu của Giáo hội Công giáo nói chung, và của giáo dân Hà Nội, Thái Hà, và gần đây của Tam Tòa, Loan Lý nói riêng. Giáo hội không tranh đấu để đòi lại những cơ sở và tài sản đã bị tịch thu và được sử dụng cho công ích. Giáo hội có tranh đấu là tranh đấu cho công lý, bởi vì tài sản của giáo hội bị chính phủ Cộng sản Việt Nam nhân danh luật pháp để tịch thu và chia chác giữa các viên chức Cộng sản ở mọi quy mô, từ địa phương đến trung ương. Trong một lá thư, bề trên giám tỉnh dòng chú Cứu Thế cũng đề cập tới lý do tại sao dòng chú Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà đòi lại khu đất bên cạnh nhà dòng và nhà thờ giáo xứ Thái Hà. Đó là dấu hiệu buôn bán chia chác vì nó rơi vào tay tư nhân. Đây chính là mấu chốt của vấn đề đất đai và cơ sở tôn giáo đang bị nhà nước trưng dụng, nếu không muốn nói là ăn cướp, qua nghị quyết này hoặc qua chỉ thị nọ. Chính vì thế, khi bày tỏ quan điểm của mình, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên tiếng về đất đai và cơ sở tôn giáo. Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, luật đất đai hiện nay cần phải sửa đổi vì có nhiều bất cập. Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam không chỉ dựa trên bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, mà còn được soi sáng bởi giáo huấn ngàn đời của Giáo hội Công giáo về vấn đề sở hữu tài sản. Quyển Toát yếu về giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo được Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình thu thập và cho xuất bản hồi năm 2004, đã trích dẫn số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II để khẳng định rằng Thiên Chúa đã đặt để trái đất và mọi sự được chứa đựng trong trái đất cho mọi người và mọi dân tộc được hưởng dùng theo nguyên tắc công bình, được điều hòa bởi bác ái. Nhưng dĩ nhiên, để có thể sử dụng của cải thì đương nhiên con người phải có quyền trên của cải. Sách Toát yếu về giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo đã trích dẫn số 31 trong thông điệp Centesimus Annus, tức thông điệp được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố hồi năm 1991, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Leo ban hành thông điệp Rerum Novarum về các vấn đề xã hội mới. Trong đoạn văn này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định quyền sở hữu cá nhân. Quyền này bắt nguồn từ quyền lao động của con người. Nói cách khác, những gì con người làm ra đều thuộc về mình. Trở lại với Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, sách Toát yếu về giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo giải thích rằng, tư hữu và những hình thức khác về tư hữu của cải bảo đảm cho sự tự trị của cá nhân và gia đình, và như vậy phải được xem như một nối dài của chính tự do của con người. Có tự do, con người mới có trách nhiệm, và đây chính là một trong những điều kiện thiết yếu của tự do dân sự. Tuy nhiên, truyền thống Kitô giáo không bao giờ xem quyền tư hữu như một quyền tuyệt đối. Trái lại, theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, cần phải luôn luôn hiểu quyền này trong bối cảnh rộng lớn hơn là quyền chung của mọi người được hưởng dùng toàn thể công cuộc tạo dựng. Như vậy, quyền tư hữu lệ thuộc vào quyền sử dụng chung, bởi vì của cải trên trần gian này là để cho mọi người được hưởng dùng. Ôn lại giáo huấn xã hội trên đây của giáo hội, chúng ta hiểu được lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Thật vậy, cộng đồng giáo hội có quyền sở hữu cơ sở và tài sản để sinh hoạt. Tuy nhiên, giáo hội sẵn sàng trao cơ sở và tài sản của mình để được sử dụng cho công ích. Đó là trường hợp Trường Hoàng Kiếm, Bệnh viện St. Paul, Bệnh viện Bài Lao, trước kia vốn thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo hội không đòi lại những cơ sở này bởi vì chúng đang được sử dụng vào những lợi ích chung. Trong khi đó, sở dĩ giáo hội tranh đấu để đòi lại tòa khâm sứ cũ, khách sạn Láng Hạ, đất đai giáo xứ Thái Hà là bởi vì các cơ sở này được sử dụng vào mục đích kinh doanh của các cá nhân. Đây chính là những bất cập trong luật đất đai của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc chối bỏ quyền tư hữu, vốn là một trong những quyền cơ bản của con người, như Việt Nam đã nhìn nhận và cam kết tôn trọng khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, luật pháp Việt Nam cũng mở ngõ cho vô số những lạm dụng, mà chỉ có những kẻ có chức quyền trong quần máy cai trị mới có thể phạm. Cuộc tranh đấu của giáo hội nói chung và của giáo dân tại Hà Nội, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, thiết yếu là một cuộc tranh đấu chống lại bất công mà thôi. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở nước Nhật có xảy ra một câu chuyện cảm động như sau. Có một cô bé là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng trẻ và có lối sống hiện đại. Bố mẹ cô luôn bận rộn với những chuyến công tác và lịch trình làm việc dày đặc. Cô bé thì ngày nào cũng đến trường để tham gia vào những hoạt động ngoại khóa nào đó. Thế nhưng, vì bé nhỏ và nhút nhát, nên cô bé thường bị các đứa trẻ khác ở trên lớp trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi còn bị đánh. Cô bé khao khát được nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng ai dành thì giờ ngồi nghe. Nỗi sợ hãi, lạc lõng, khiến cô ngày càng thu mình trong vỏ ốc cô đơn. Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn trên lớp lôi ra làm trò đùa, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi thu mình trên ghế đá và khóc. Một lúc sau, khi ngẩng lên, cô nhìn thấy một ông lão đang ngồi cạnh mình. Ông lão mỉm cười ân cần hỏi, "Cháu gái, tan học rồi, sao cháu không về nhà mà ngồi đây khóc?" Được cởi mở, cô bé òa lên tức tưởi, "Cháu không muốn về nhà, ở nhà buồn lắm, ở nhà không có ai hết, không ai nghe cháu nói." "Vậy ông sẽ nghe cháu nói." Ông lão nói, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô gái. Vừa khóc, cô bé vừa kể cho ông lão nghe tất cả những uất ức, buồn rầu trong lòng từ bấy lâu nay. Ông lão cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời phân định. Ông chỉ nghe, cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô bé đừng buồn và hãy đi về nhà. Từ hôm đó, hầu như chiều nào tan học, cô bé cũng vào công viên ngồi kể chuyện cho ông lão nghe. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn hơn, vui vẻ hơn. Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp trêu chọc và ức hiếp. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ với ông lão cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Nhưng vì quá vội vã, cô bé chạy băng qua đèn đỏ và tai nạn đã xảy ra. Khi biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé thường ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt những hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn tặng cô bé ngày hôm trước, nhưng cô bé đã không đến được. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông lão muốn nó ở cạnh cô bé, mãi mãi lắng nghe và không bao giờ phán xét. Ngày nay, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có con búp bê hình mèo được mang danh hiệu là Hello Kitty. Nhưng điều đặc biệt là chú mèo này không có miệng, bởi vì chú được làm ra với mục đích là lắng nghe mọi người nói. Không biết sự tích Hello Kitty này có thật hay không, nhưng chỉ biết rằng mỗi lần nhìn hình ảnh chú mèo Hello Kitty là một lần chúng ta được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác, thực sự lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, với nhịp sống năng động của một xã hội công nghiệp, chúng ta ngày càng trở nên rất vội vã và dường như ai cũng tất bật với công việc của mình. Với lý do vì phải chịu áp lực bận rộn của một lịch làm việc quá tải, chúng ta thường cho phép mình cắt bỏ một số mối quan hệ và cảm thấy việc phải đầu tư thời gian và sức lực cho các mối tương giao với người khác là không cần thiết. Một trong những nghịch lý thường xảy ra trong cuộc sống hiện đại, đó là mặc dù sống trong thời đại mà các phương tiện thông tin liên lạc được trang bị ở mức độ tối tân, nhanh chóng và tiện dụng nhất, nhưng người ta vẫn có rất ít thời gian để quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình. Trong gia đình, bố mẹ đi làm, đi công tác, con cái đi học, nếu có liên lạc với nhau thì cũng chỉ là những tin nhắn ngắn gọn để gửi những thông tin cần thiết. Về đến nhà, mọi người đều mệt mỏi, vài câu chào hỏi chiếu lệ, rồi ai nấy cũng muốn tìm sự nghỉ ngơi, yên tĩnh cho riêng mình. Chẳng ai muốn trò chuyện hay muốn quan tâm đến những thành viên còn lại. Chẳng ai còn kịp để ý đến cuộc sống của mình đang trôi qua trong sự tẻ nhạt và đơn điệu. Và dần dần, mỗi người cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng trong thực tế cuộc sống, được công nhận, được thấu hiểu, được thừa nhận những cảm xúc luôn là những nhu cầu rất lớn lao của con người. Mà muốn thỏa mãn được nhu cầu căn bản đó của người khác, chúng ta phải biết lắng nghe. Trong tiếng Anh, từ nghe có hai động từ phân biệt rất rõ trạng thái, tinh thần của người nghe, đó là hear và listen. Hear là nghe nhưng không chú tâm, ví như ta nghe tiếng ồn ào của đám đông, của xe cộ. Âm thanh cứ thế mà rót vào tai ta. Nhưng listen thì buộc ta phải lắng nghe với hết tâm tình, dành hết sự quan tâm cho đối tượng đang nói với mình. Chúng ta không chỉ nghe bằng tai, mà còn nghe bằng mắt, nụ cười và với cả trái tim của mình. Nếu chúng ta sử dụng tất cả những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ đó bằng với hết cả tâm tình yêu thương, cảm thông, thì dù chúng ta không nói gì, nhưng là đã nói rất nhiều vì chúng có khả năng thay vạn lời trái tim muốn nói. Sự bận rộn không chỉ khiến chúng ta không còn thời gian để lắng nghe người thân, mà còn giết chết mối tương giao của chúng ta đối với Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta cũng không có thời gian để lắng nghe tiếng Ngài kêu gọi, nhắc nhở từng giờ, từng ngày trong cuộc sống của mình. Hoặc có nhiều khi chúng ta có dành thời gian để đến với Chúa, để viếng thánh thể, nhưng khi ra về, lòng vẫn thấy trống rỗng, không sốt mến. đó là vì trong những buổi gặp gỡ, chúng ta nói quá nhiều, cầu xin quá nhiều, nhưng không hề biết thinh lặng, biết lắng nghe. Lời Chúa đã không có cơ hội để tạo thành những cung bậc vang lên trong tâm hồn của chúng ta. Trong các kinh nguyện, lời cầu xin phổ biến nhất trong các bản kinh vẫn là lạy Chúa, xin lắng nghe chúng con van nài, hay xin Chúa lắng nghe tiếng con cầu xin, mà rất ít khi cầu cho chúng con biết im lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi tạo dựng hình hài con người, Ngài cho chúng con có một miệng, nhưng có đến hai tai, với ý muốn cho chúng con biết lắng nghe nhiều hơn là nói. Xin cho chúng con biết tạo những khoảng lặng trong cuộc sống của mình, để lắng nghe tiếng Chúa, tiếng lương tâm, đồng thời cũng biết lắng nghe những vui buồn đang xảy ra trong đời sống của những người anh em, những người thân đang sống chung quanh chúng con, với sự quan tâm chia sẻ và thái độ cảm thông chân thành.
Để con hằn dõi bước, lời Ngài được chấp mắt niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ngay đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.